Phật học phổ thông khóa thứ 12 bằng thứ 3 Bát Nhã Tâm Kinh, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa dịch và chú giải. Kinh Đại Bát Nhã tóm yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ nhất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, ngài thấy năm uẩn đều không nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử giải rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Này Xá Lợi Tử, tưởng không trong ngoạc Bát Nhã của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế nên trong tướng không này không có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử, không có tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo, cũng không có trí, tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại, không có đặng cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã, tướng không mà xa lìa, được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ, và chứng được rốt ráo niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vĩ lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã, tướng không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bát Nhã Tâm Kinh, nguyên văn bản dịch thứ hai. Kinh Đại Bát Nhã tóm yếu. Sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhã nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng khác với Bát Nhã, Bát Nhã chẳng khác với các pháp, các pháp tức là Bát Nhã, Bát Nhã tức là các pháp. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã tướng không là tánh của các pháp, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế nên trong Bát Nhã không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, 12 nhân duyên, không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng. Tóm lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả Niết Bàn. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vĩ lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã mà đẳng đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là Thần Chú Bát Nhã, cũng gọi là Đại Thần Chú Đại Minh, Chú Vô Thượng và Chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói Thần Chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Lược giải: Nguyên đề một kinh này có 10 chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Ma Ha, Trung Hoa dịch âm chữ phản Ma Ha, dịch nghĩa là đại, là lớn, đa là nhiều, và thắng là hơn. Bát Nhã, Trung Hoa dịch âm chữ phản Prana, vì không có chữ dịch nào cân xứng, nên chỉ dịch nguyên âm Bát Nhã. Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. Thứ nhất, viễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. Thứ hai, minh là sáng, không mờ tối. Thứ ba, trí, thông suốt. Thứ tư, huệ, sáng tỏ. Thứ năm, trí huệ, sáng tỏ, thông suốt. Thứ sáu, thanh tịnh, trong sạch, không nhiễm ô. Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ để nguyên âm chữ phạn. Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc, thì có thể tạm dùng nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ Bát Nhã. Thứ nhất, trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, không phải là trí huệ Bát Nhã. Thứ hai, trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có trí huệ, biết được việc quá khứ hiện tại và vĩ lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không phải trí huệ Bát Nhã. Thứ ba, trí huệ nhị thừa. Hàng thinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhĩ nhân duyên mà đẳng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại, và có trí huệ biết được việc quá khứ, hiện tại và vĩ lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về tiểu thừa trí huệ, chỉ thấy về ngã không chân như trong mặt thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải là trí huệ Bát Nhã. Trừ ba loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ Bát Nhã. Công dụng của trí huệ Bát Nhã như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp. Bởi thế nên trí huệ Bát Nhã chiếu xoay các pháp, thì pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối, mà hoàn lại tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sinh từ vô thủy đến nay, không phải do tu mới có, hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, dù chứng quả thánh nó cũng không tăng, nó không bị các vô minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt ráo như gió thổi mây bay, như mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ rốt ráo. Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh từ bên này bờ mê muội triền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền Bát Nhã. Muốn giảng biệt trí huệ Bát Nhã để khỏi lầm lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ Bát Nhã như sau. Thứ nhất, trí huệ Phật, trí huệ của Phật tánh hay chân như. Thứ hai, trí huệ Bát Nhã, dùng cả chữ phạn và chữ hán. Thứ ba, trí huệ rốt ráo, Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã có ba loại. Thứ nhất, văn tự Bát Nhã, tức là học Bát Nhã. Hành giả nhờ học văn tự nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được lý tánh Bát Nhã của mình. Thứ hai, quán chiếu Bát Nhã, tức là tu Bát Nhã. Sau khi đã ngộ được lý tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập, nghĩa là quán xét, chiếu soi các pháp đều là không. Thứ ba, thật tướng Bát Nhã, tức là chứng Bát Nhã. Sau khi tu tập, đến lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chân thật của Bát Nhã. Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn. Một, gia hạnh Bát Nhã, tán gia công hạnh tu Bát Nhã. Nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh mới đặng trí huệ Bát Nhã. Hai, căn bản Bát Nhã, tức là thể tánh Bát Nhã, tuy sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng phải nhờ có tu hành mới được hiển lộ. Ba, hậu đắc Bát Nhã, tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi chứng đặng căn bản Bát Nhã rồi mới được diệu dụng này. Ba la mật đa, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn paramita có hai nghĩa. Thứ nhất, đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia. Trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội triền Phật của phàm phu bên này qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Thứ hai, cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật đa. Trí huệ Bát Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Tâm, chữ tâm có nhiều nghĩa. Thứ nhất, tâm quả tim như tâm can tỳ phế thận. Thứ hai, tâm chứa nhóm và sanh khởi như tập khởi tâm. Thứ ba, tâm chứa nhóm như tích tập tâm. Thứ tư, sanh diệt không gián đoạn như đẳng vô gián tâm. Thứ năm, nhớ nghĩ lo lường như tư lương tâm. Thứ sáu, rõ ràng phân biệt như minh liễu phân biệt tâm. Thứ bảy, vọng tâm, tâm hư vọng sanh diệt. Thứ tám, chân tâm, tâm chân thật như bản thể chân tâm. Thứ chín, tót yếu hay tinh yếu như chữ trọng tâm. Tóm lại, chữ tâm tùy ở mỗi vị trí mà có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chữ tâm ở trong đề mục kinh này thì nên dùng nghĩa tinh yếu, tót yếu hay trọng tâm mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển, trải qua thời gian 22 năm mới rồi, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, kinh này chỉ có 260 chữ là trọng tâm hoặc tót yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có ba nghĩa như sau. Thứ nhất, thường, không thay đổi. Chân lý của Phật không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. Thứ hai, đường canh, đường chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. Ba, hợp, khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sinh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh tót yếu, kinh Đại Bát Nhã. Nói về danh, tướng, thể, dụng của kinh này. Danh, tên kinh này dùng pháp Bát Nhã làm tên. Tướng, kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể, kinh này lấy thật tướng làm thể. Dụng, kinh này lấy độ thoát khổ ích làm dụng. Tôn chỉ, kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng là ba kho tàng. vì có công năng trùng chứa văn nghĩa của Phật pháp nên gọi là tạng. Thứ nhất, kinh tạng chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. Thứ hai, luật tạng chép những giới và luật của bảy chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, xá di, xá di ni, thức xoa và u bà tắc, u bà di. Thứ ba, luận tạng chép những lời nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và giảng giải cả ba kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Huyền Trang, Ngài họ Trần, tên vị ở đất Yên Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển, đến năm Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật Pháp đến 15 năm, rất thông về Pháp Tướng Di Tức học. Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung Hoa, vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở đại chùa Hoàng Phước dịch kinh. Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1335 quyển. Ngài hưởng thọ được 75 tuổi. Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài tại kiểu Ấn Độ tại chùa Từ Ân. Công đức của Ngài thật là vô tận. Kinh này có 5 nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thịnh hành hơn hết.
Phần duyên khởi.
Chánh văn: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ bát nhã rồi, thấy năm uẩn đều không trong ngoạc bát nhã, nên không còn các khổ. Lược giải. Đoạn thứ nhất nói Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy các pháp đều không nên không còn các khổ. Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình nên vọng hiện ra có thế giới và chúng sanh, cũng như người vì ngủ chiêm bao nên thấy có các cảnh vật. Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật nên khởi ra tâm tham sân si, tạo đủ các nghiệp, rồi sanh tử luân hồi chịu đủ điều khổ sở. Cũng như người nướng chiêm bao, vì chấp cảnh vật trong chiêm bao là thật nên sanh ra vui buồn đủ chuyện. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy rõ các pháp, thế giới, chúng sanh đều không, do vô minh vọng tưởng hiện ra nên Bồ Tát không còn bị các khổ bởi vô minh vọng tưởng. Cũng như người đã thức giấc chiêm bao thấy rõ các cảnh vật trong chiêm bao đều không có, nên không còn bị khổ vui bởi cảnh chiêm bao. Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có nên mới chịu các khổ sở. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy năm uẩn đều không nên không còn bị các khổ. Giải danh từ: Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch là Quán Tự Tại Bồ Tát, cụ dịch Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Tự Tại có hai nghĩa. Thứ nhất, quán rõ các pháp đều do tâm biến hiện nên chứng được quả tự tại. Bồ Tát, Trung Hoa dịch tắt chữ Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đỏ dịch là hữu tình. Nghĩa là chúng hữu tình đã được giác ngộ có ba nghĩa. Thứ nhất, phần tự lợi, tức là hữu tình giác. Nghĩa là chúng hữu tình đã giác ngộ nhưng chưa được hoàn toàn như Phật, vì còn vi tế, sở tri ngu, nên giác mà còn hữu tình. Thứ hai, phần lợi tha, tức là giác hữu tình, nghĩa là phần mình đã giác ngộ rồi giác ngộ cho chúng sanh. Thứ ba, phần tự lợi lợi tha, tức là tự giác giác tha, nghĩa là trên cầu Phật đạo để giác ngộ cho mình, giữ giáo hóa chúng sanh. Nghĩa thứ nhất tức là trí, nghĩa thứ hai tức là bi, nghĩa thứ ba cả bi và trí. Bồ Tát bi trí gồm đủ lý sự vô ngại nên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Đi sâu vào trí huệ bát nhã tức là Bồ Tát đã thâm nhập trí huệ bát nhã. Năm uẩn đều không, hàng nhị thừa phá cái chấp ngã nhưng còn chấp pháp, nghĩa là thấy không có ngã nhưng còn năm uẩn. hàng Đại Thừa Bồ Tát thì ngã pháp đều phá, nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn, chữ uẩn là chứa nhóm, nghĩa là năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân và làm tâm. Cụ dịch là ngũ ấm, chữ ấm là che đậy, nghĩa là năm món này che đậy chân tâm thanh tịnh như mây che mặt nhật. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh, thế giới chúng sanh không ngoài sắc, vật chất và tâm, tinh thần. Sắc tức là sắc uẩn, tâm tức là bốn uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi thế nên nói năm uẩn đều không, tức là nói thế giới và chúng sanh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Khổ, các khổ vô biên, nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Hay tám món khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, cầu bất đắc khổ. Xin xem Khổ Đế trong quyển Tứ Diệu Đế. Phần Chánh Tông. Chánh văn: Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Lược giải: Đoạn thứ hai nói năm uẩn tức là không trong Hoạt Bát Nhã, không tức là năm uẩn. Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều có hai phần: tánh và tướng. Tánh của các pháp thì không có hình tướng, kinh gọi là không tướng. Bởi không tướng nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại, vân vân. Cũng gọi là thật tướng, chân tánh, chân không, chân như hay chân tâm, vân vân. Tướng của các pháp thì có hình tướng, như năm uẩn hay các pháp sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, rốt cuộc hoàn không, kinh chép ngũ uẩn giai không. Thí dụ như vòng, kiền, xoa, xuyến là tướng của vàng, băng, tuyết, mù sương, nước, đá là tướng của nước, đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về không. Còn tánh của vàng hay tánh của nước thì không có các tướng, dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân, dụ cho không tướng. Vì không tướng nên không sanh diệt, hư hoại, dụ như thật tướng hay chân không, vân vân. Đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu, chứ không phải vàng hay nước là thật tướng hay chân tướng, vân vân. Đoạn kinh này có hai tầng đạo lý, cạn và sâu khác nhau. Tầng đạo lý thứ nhất dùng hai chữ chẳng khác. Năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn. Nghĩa là đem năm uẩn với chân không để so sánh nhau, lấy năm uẩn so sánh với chân không, và lấy chân không để so sánh với năm uẩn cũng không khác. Tuy không khác, nhưng có người hiểu, vẫn còn một bên năm uẩn và một bên chân không. Cũng như nói sóng và nước không khác, nhưng vẫn còn chấp sóng và nước hai thứ riêng biệt. Đến tầng đạo lý thứ hai có phần sâu hơn, lại dùng hai chữ tức là năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Nghĩa là năm uẩn tức là chân không tức là năm uẩn. Năm uẩn với chân không không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói sóng tức là nước, nước tức là sóng, không có riêng khác. Tầng đạo lý thứ nhất nói năm uẩn chẳng khác với không, không chẳng khác với năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp chẳng khác với tánh của các pháp, tánh của các pháp chẳng khác với tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo không khác với đường, đường không khác với kẹo. Tầng đạo lý thứ hai nói năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn, tức là nói tướng của các pháp tức là tánh của các pháp, tánh của các pháp tức là tướng của các pháp. Cũng như nói kẹo trong ngoặc tướng tức là đường trong ngoặc tánh, đường tức là kẹo. Muốn rõ thêm đoạn kinh này, chúng tôi xin thí dụ như sau. Một người mê ngủ chiêm bao, thấy các cảnh vật khổ vui vân vân vì mê mộng, nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng vui buồn, cười khóc vân vân. Trái lại, người thích dụ Bồ Tát tu trí huệ Bát Nhã, thấy các cảnh chiêm bao kia đều không, ngũ uẩn giai không, nên không bị cảnh chiêm bao làm cho họ khổ sở. Người thích kia dụ Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát biết rằng vì tấm chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm bao, nên nói cảnh chiêm bao không khác với tâm chiêm bao, tấm chiêm bao không khác với cảnh chiêm bao. Cảnh chiêm bao tức là tấm chiêm bao tức là cảnh chiêm bao. Đến một tầng nữa, Phật dạy: chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình, nên vọng hiện ra thế giới và chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sống đây, trong kinh cũng gọi là cảnh đại mộng. Rồi chúng sanh vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng giận khổ vui, vân vân. Cũng như người chiêm bao không khác, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Bồ Tát đã giác ngộ, trong ngoặc như người thức tỉnh, dùng trí huệ Bát Nhã, trong ngoặc như trí của người thức, thấy cảnh giới của chúng ta đang sống đây là cảnh đại mộng, đều do tâm hiện ra. Nên Bồ Tát dạy: các pháp đều không, do tâm hiện ra, nên các pháp chẳng khác với tâm không, tâm chẳng khác với các pháp, các pháp tức là tâm, tâm tức là các pháp. Tóm lại, đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh, nhưng chúng sanh vì vô minh vọng tưởng điên đảo, nên thấy có năm uẩn hay thế giới chúng sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. Trái lại, Bồ Tát đã giác ngộ, dùng trí huệ Bát Nhã thấy cảnh đại mộng này, trong ngoặc năm uẩn hay các pháp đều không, chỉ do tâm hiện ra, nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa. Vì chúng sanh mê từ tánh không hiện ra có sắc, nên nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không. Vì Bồ Tát ngộ từ sắc tướng trở về tánh không, nên nói không chẳng khác sắc, hay không tức là sắc. Giải danh từ Xá Lợi Tử, có nhà dịch Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Phất Đa La. Chữ Phất đồng nghĩa với chữ Tử, tức là con. Ông Xá Lợi Tử là bậc đại đệ tử của Phật trí huệ thứ nhất. Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện luận nổi danh trong xứ, nhất là trong khi có mang ông. Theo phong tục Ấn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, nên gọi ông là Xá Lợi Tử hay Phất, nghĩa là con bà Xá Lợi. Theo bản dịch của Ngài Thi Hồ chép, trong khi Đức Thế Tôn ở non Linh Thú nhập định, thậm thâm quang minh nói chánh pháp Tam Ma Đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: nếu có người muốn tu pháp môn thậm thâm Bát Nhã thì phải tu như thế nào? Nhân đó Ngài Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giảng nói kinh này. Sắc tức là sắc uẩn, các vật chất chứa nhóm lại thành ra những hình tướng như thân thể và cảnh vật gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn gồm có 11 món, 5 căn và 6 trần. 5 căn là nhãn căn, con mắt; nhĩ căn, lỗ tai; tỷ căn, lỗ mũi; thiệt căn, cái lưỡi; thân căn, thân thể. 6 trần là sắc trần, cảnh bị thấy của mắt; thanh trần, tiếng bị nghe của tai; hương trần, mùi bị ngửi của mũi; vị trần, vị bị nếm của lưỡi; xúc trần, cảnh bị xúc của thân; pháp trần, cảnh bị biết của ý thức, tức là vô biểu sắc. Sắc này không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm chúng ta có thể thấy rõ ràng. Thọ tức là thọ uẩn, thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp xúc với cảnh rồi, sanh ra lãnh thọ. Sự lãnh thọ có năm: thứ nhất thọ khổ, thứ hai thọ vui, thứ ba thọ buồn, thứ tư thọ mừng, thứ năm thọ không vui buồn. Tưởng tức là tưởng uẩn, tưởng là tưởng nhớ hình tưởng của các cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh khổ vui rồi, sanh ra tưởng nhớ. Hành tức là hành uẩn, hành là sự thay đổi biến chuyển của tâm niệm. Trong 51 món tâm sở trừ thọ và tưởng ra, còn 49 tâm sở và 24 món tâm bất tương ưng đều thuộc về hành uẩn. Thức tức là thức uẩn, thức nghĩa là hiểu biết phân biệt, có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. thức chia ra làm 8 loại. Nhãn thức, cái biết của mắt, phân biệt các cảnh sắc. Nhĩ thức, cái biết của tai, phân biệt các tiếng tâm. Tỷ thức, cái biết của mũi, phân biệt các mùi. Thiệt thức, cái biết của lưỡi, phân biệt các vị trần. Thân thức, cái biết của thân, phân biệt xúc trần. Ý thức, cái biết của ý, phân biệt các pháp trần trong hoạt cảnh nội tâm. Mạt na thức, cái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. A lại gia thức, cái biết thứ 8 chứa chủng tử các pháp. Năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không, tức đoạn sau nói không tướng, cái không đây không phải hư không, ngoan không hay cái không đối với cái có. Cũng không phải thủ tiêu hết các vật hữu hình mà nói là không. Và cũng không phải cái không của tiểu thừa. Cái không đây, tức là bản tánh thanh tịnh không có các hình tướng. Vì bản tánh không, không có các hình tướng nên gọi là không tướng. Vì nó không sanh diệt, không hư dối, nên cũng gọi là chân không hay thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, vân vân. Tóm lại, kinh này nói năm uẩn, tức là bên duy thức nói 94 pháp hữu vi. Kinh này nói không hay không tướng, tức là bên duy thức nói 6 pháp vô vi. Kinh này nói sắc chẳng khác với không, hay nói sắc tức là không, là nói pháp hữu vi không khác với pháp vô vi, hay nói pháp hữu vi tức là pháp vô vi. Chánh văn: Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp đây, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Lược giải: Đoạn thứ 3 nói tánh của các pháp không sanh diệt, không cấu tịnh. Đoạn thứ nhất nói năm uẩn đều không. Đoạn thứ 2 nói sắc chẳng khác với không, hay sắc tức là không. Đoạn này nói tướng không của các pháp, chữ không ở trong 3 đoạn này đều chỉ cho trí huệ bát nhã, tức là tánh của các pháp. Tánh của các pháp không có hình tướng, không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc mê nó cũng không bớt. Bởi thế nên gọi nó là không tướng, chân tướng, thật tướng, chân tánh, chân tâm, chân như, chân không hay thật tướng bát nhã. Tóm lại, tánh của các pháp là chân tâm thanh tịnh sáng suốt, không có các hình tướng, nên gọi là không tướng hay bát nhã chân không. Giải danh từ pháp chỉ chung cho tất cả sự vật, tinh thần, vật chất, hữu hình, vô hình, hữu vi, vô vi, thánh phàm, vân vân. Chẳng những bàn ghế là pháp, cho đến hư không cũng là pháp. Bóng trong gương, trăng dưới nước là pháp, mà lông rùa, sừng thỏ cũng là pháp. Cho đến tư tưởng, tâm niệm cũng là pháp. Phàm những cái gì tự nó giữ được cái bản chất của nó, làm cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là pháp. Tóm lại, nói rộng là tất cả pháp, nói hẹp là năm uẩn. Nói năm uẩn là chân không, tức là nói các pháp là chân không. Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng chân không, chẳng phải ngoài các pháp riêng có một tướng chân không. Chánh văn: Bởi thế nên trong tướng không bát nhã, không có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có 6 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Lược giải: Đoạn thứ 4 nói trong tướng không không có các pháp thế gian. Vì tướng không của các pháp không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm vân vân, nên trong tướng không không có năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, cũng như trên màn bạc không có các hình ảnh. Thật ra nói năm uẩn tức là gồm cả 12 xứ và 18 giới, trái lại nói 12 xứ cũng gồm cả năm uẩn và 18 giới, hay nói 18 giới cũng gồm cả 12 xứ và năm uẩn. Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy là vì Phật phá sự chấp ngã của chúng sanh. Người chấp nặng về tinh thần, tức là tâm, là ngã, thì Phật nói năm uẩn chia sẻ tinh thần ra làm 4 phần là thọ, tưởng, hành và thức để phá chấp, còn sắc không cần chia sẻ. Người chấp nặng nề về phần vật chất, chấp thân là ngã, thì Phật nói 12 xứ, chia chẻ sắc ra làm 12 phần, là 6 căn và 6 trần, để phá chấp. Người chấp cả tinh thần và vật chất làm ngã, thì Phật nói 18 giới, chia chẻ cả tinh thần và vật chất ra làm 18 phần, là 6 căn, 6 trần và 6 thức, để phá chấp. Tóm lại, trong Bát Nhã, tướng không, không có các pháp của thế gian là năm uẩn, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Chánh văn, không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Lược giải, đoạn thứ 5 nói, trong tướng không, không có 12 nhân duyên là pháp tu xuất thế gian của thánh duyên giác. Trong Bát Nhã chân không cũng không có 12 nhân duyên. Về phần lưu chuyển là vô minh duyên hành, cho đến duyên lão tử. Và về phần hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt, cho đến lão tử diệt. Bậc thánh duyên giác, nhờ quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên mà thấu rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi, và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 12 nhân duyên mà được ngộ đạo. Quán sự lưu chuyển của 12 nhân duyên như thế nào mà thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử luân hồi? Hành giả quán 12 nhân duyên xoay vần tiếp nối lẫn nhau, như sợi dây chuyền có 12 khuyên, khuyên này chuyền khuyên kia, khuyên kia chuyền khuyên nọ, như cái vòng tròn không mối. Chúng sanh vì đời trước mê lầm, trong ngoặc quá khứ căn bản vô minh, nên tạo ra các nghiệp, hai món này làm nhân quá khứ. Sau khi chết, bị nghiệp lực dẫn dắt tinh thần, đi thọ thân, khi thành thân, tất nhiên có 6 căn, là chỗ của 6 trần. Khi có 6 căn tiếp xúc với 6 trần, rồi sinh ra lãnh thọ, sự khổ và vui, 5 món này là quả hiện tại. Khi thọ quả hiện tại trở lại tạo nhân nữa là ưa thích, ái, tìm cầu, thủ, làm sao cho có, hữu, 3 món này, ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại, tức là chi mạc vô minh. Do ưa thích tìm cầu cho được, nên tạo nghiệp để thọ sanh thân sao? Sanh, khi đã có thân, tất nhiên phải có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, thì phải già và chết. 3 món này, sanh, lão, tử là quả vị lai. Trong khi thọ quả vị lai rồi trở lại tạo nhân nữa, ái, thủ, hữu để thọ quả vị lai lần nữa, cho đến vô cùng tận. Quán về sự hoàn diệt của 12 nhân duyên, sau khi hành giả quán sát nguồn gốc của sanh tử luân hồi là do 12 nhân duyên, nhưng trọng tâm là vô minh. Hành giả muốn dứt trừ sanh tử luân hồi, tất nhiên phải diệt trừ vô minh. Nếu vô minh bị diệt trừ thì hành diệt, cho đến lão tử diệt. Vô minh có hai loại, căn bản vô minh tức là vô minh quá khứ, và chi mạc vô minh tức là vô minh hiện tại, ái, thủ, hữu. Vô minh quá khứ, vô minh hành, rất khó diệt trừ. Hành giả chỉ có thể diệt trừ vô minh hiện tại là ái, thủ, hữu. Nếu ái, thủ, hữu diệt rồi, thì sanh và lão tử không còn. Không còn sanh và lão tử thì làm gì có sanh tử luân hồi. Tóm lại, trong Bát Nhã, tướng không hay chân như chân tâm vân vân, không có pháp tu xuất thế gian của thánh duyên giác là 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt. Chánh văn, không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng. Tóm lại, trong tướng không, không có đặng cái gì cả. Lược giải, đoạn thứ 6 nói, trong tướng không, không có các pháp xuất thế gian như tứ đế lục độ. Trong đoạn kinh này chia làm 3 phần. Thứ nhất, trong Bát Nhã chân không, không có tứ diệu đế là pháp tu của 4 quả thánh thinh văn. Thứ hai, trong Bát Nhã chân không, cũng không có trí là người tu chứng và đắc là đạo quả để chứng. Trong phần này có 2 nghĩa. Nói chung, từ trước đến đây, theo văn kinh thì chỉ phá riêng về pháp chấp. Nghĩa là trong Bát Nhã chân không, không có pháp ngũ uẩn, pháp tứ đế, pháp thập nhị, nhân duyên, vân vân. Đến đây mới phá chung cả ngã chấp và pháp chấp. Nghĩa là trong Bát Nhã chân không, không có người tu và chứng, nói chung cả pháp lục độ và quả Phật. Nói riêng, câu không có trí và cũng không có chứng có thể chỉ riêng cho pháp lục độ, vì từ trước đã nói trong Bát Nhã chân không, không có pháp tứ đế của tinh văn, pháp thập nhị nhân duyên của duyên giác. Đến đoạn văn này, tất nhiên, trong Bát Nhã chân không, cũng không có pháp lục độ của Bồ Tát. Thứ ba, tóm lại, trong Bát Nhã chân không, không có đặng cái gì cả. Đoạn này cũng có hai nghĩa. Nói chung, trong Bát Nhã chân không, không có các pháp thế gian là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, và cũng không có các pháp xuất thế gian là tứ đế, thập nhĩ nhân duyên, lục độ, rốt sao là quả Phật. Nói tóm lại là không đặng cái gì cả. Nói riêng, câu không có đặng cái gì cả có thể chỉ riêng cho đạo quả Bồ Đề Niết Bàn của Phật, vì từ trước đã nói trong Bát Nhã chân không, không có pháp tu của Tam Thừa là Tiểu Thừa, Thinh Văn, Trung Thừa, Duyên Giác và Thượng Thừa, Bồ Tát. Đến đoạn văn này, tất nhiên, trong Bát Nhã chân không, cũng không có tối Thượng Thừa là quả vị Phật. Tóm lại, trong tướng không hay trong Bát Nhã, không có Tứ Thánh, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật và Lục Phàm, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Hãy nói một cách khác là không có pháp gì cả. Chánh văn, các vị Bồ Tát nhờ ý theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh mộng tưởng điên đạo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng rốt ráo Niết Bàn. Lược giải, đoạn thứ bảy nói, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rốt ráo Niết Bàn. Vì trong trí huệ Bát Nhã không có đặng cái gì cả, nên Bồ Tát mới y theo trí huệ Bát Nhã tưởng không mà xa lìa các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh tử đại động và chứng đạt rốt ráo quả Niết Bàn. Đoạn này đồng nghĩa với bài tụng thứ 29 trong quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Nguyên văn bài tụng: Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhĩ thô trọng cố, tiễn chứng đắc chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc, không thể nghĩ bàn, vì cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món thô trọng, phiền não chứng và sở tri chứng, và chứng đạt hai món Bồ Đề Niết Bàn.